Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Ân, trụ trì chùa Quan Âm, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2014 tại chùa Quan Âm, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đôi điều về đạo Lạc Con. Những câu chuyện chúng tôi sẽ kể ra đây là những câu chuyện có thật, để những người con cùng chiêm nghiệm và cha mẹ cùng tư duy làm thế nào để giúp cho con của mình trở thành con thảo cháu hiền, có tương lai sự nghiệp hạnh phúc theo hướng bền vững được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Câu chuyện một: những đứa con còn cha như thể mồ côi. Cứ vài năm chúng tôi đến trung tâm nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Ba một lần hoặc vài lần để tặng quà cho các cháu bụi đời. Theo luật pháp của Việt Nam, các cháu cơ nhở sống ở vỉa hè, đường phố, công viên vào những ngày quốc lễ thường bị bắt về các trung tâm trong thời gian nửa tháng. Nếu không có người thân đến bảo lãnh về, các cháu sẽ được đưa vào trung tâm nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Ba, Thanh Thiếu Niên Hai, dần dần. Một lần nọ tới tặng quà cho các cháu tại trung tâm nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Ba, chúng tôi cùng với một số ca sĩ có mặt để chia sẻ. Các ca sĩ ca bài Tình Cha của Ngọc Sơn. Thì lúc đó có những cô bé tuổi mới lên năm khóc sướt mướt. Sau chương trình đó thì cô bé đó được hỏi vì sao cháu khóc nhiều đến thế, có phải cháu đang nhớ cha mình hay không. Cháu gái trả lời rằng: con bị cha con bỏ rơi, cha con đuổi con ra khỏi nhà, con phải sống lang thang và bị bắt về đây. Con rất hận cha con. Cho nên khi nghe đến bài Tình Cha, lòng mình thèm khát có một vài trái tim trách nhiệm nhưng không có được. Chỉ như là ngôn ngữ của cô bé tuổi mới lên năm thì không có sâu sắc như thế, nhưng cô bé ấy thể hiện ra bằng những ngôn từ rất đơn giản: con hận cha con bỏ con mới ra nông nổi như thế này. Trong một số gia đình khó khăn về kinh tế, những người cha nghiện ngập rượu và ma túy đó thường đánh rơi trách nhiệm của mình, và do vậy đó con cái bị đẩy vào trong một tình thế hầu như không có sự lựa chọn tốt hơn. Thay vì bị đánh đập, bị bạo lực gia đình cùng với mẹ, một số cháu đã bắt nhận cái cảnh khổ đau đó và xem cái căn nhà nên mình được nuôi dưỡng là một địa ngục trần gian. Các cháu đã đành phải rời khỏi nhà và trở thành như là lục bình trôi ở cái tuổi mà lẽ ra các cháu cần được sự chăm sóc, nâng đỡ của các bậc làm cha, làm mẹ. mỗi năm đó trên hành tinh này có 206 triệu 200 mỗi năm có 206 triệu sinh linh được sinh ra trên hành tinh. Trong số đó đó có 46 triệu các trẻ thơ còn trong bụng mẹ đã bị hủy thai bởi các cặp cha mẹ thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ, hoặc chưa chuẩn bị tư cách làm cha làm mẹ. Dù khá hơn những người cha người mẹ hủy bỏ thai nhi, trong gia đình của cháu bé này đó thì người cha chính là nỗi khổ và niềm đau, là cho cháu bé đó phải chọn con đường lang bạt giang hồ và cuối cùng bị bắt về và đưa vào trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba. Tại đây đó các cháu có những bảo mẫu mới, có những người cha mới, là những người có tấm lòng nhân hậu còn hơn là cha mẹ ruột thịt. Trong những tình huống đó, nó về đạo làm con cho những người con bị cha mẹ bỏ rơi là chuyện rất khó khăn, vì các cháu là hậu quả của sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Tại đây chúng tôi đã chia sẻ với các cháu rằng mặc dù là thế, nỗi đau đó vẫn còn chưa bằng nỗi đau nếu chúng ta sinh ra là con mèo, con chó, con heo, con gà, con vịt, được nuôi lớn, bị giết thịt và cuộc sống kết thúc. Dòng tuần hoàn đó được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu chu kỳ trong một kiếp người. Cho nên là khi có thân phận là người, ta phải nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì cha mẹ bỏ rơi là cái lỗi và cái tội của cha mẹ. Nhưng việc chúng ta được sinh ra làm người, ta phải ghi ơn đặc giả.
Nghe nói như thế,
các cháu bắt đầu khóc và lắng nghe sự hướng dẫn. Thì tại các trung tâm Thanh Thiếu Niên Ba đó, các cháu được học tại chỗ, thầy cô giáo đến tận nơi để giảng dạy. Đến kỳ thi, các cháu ngồi vào phòng thi và cũng có bằng cấp như bao nhiêu cháu khác. Trong trung tâm đó, mức độ thành công dầu không phải là nhiều lắm, cũng có cháu đã phấn đấu cho đến trình độ đại học hoặc tối thiểu là lớp 12. Đó là những kiến thức căn bản để các cháu có thể lập nghiệp và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Cho nên làm phạm con đó, nếu cha mẹ mình thiếu trách nhiệm bỏ rơi, ta đừng hận, vì hận thù cha mẹ, ta có lỗi với cha mẹ như là một sự bất hiếu. Hãy kiên nhẫn tiếp xúc với ông bà, tức là cha mẹ của cha mẹ chúng ta, nói lên những cái nỗi niềm khổ và đau trong gia đình, và mong thế hệ ông và bà đó có thể nuôi nấng hoặc là giới thiệu những người bà con ruột thịt khác để làm con nuôi hay là cháu ở trong một gia đình. Nói cách khác là nếu ta chịu khó ngồi suy nghĩ và tìm ra một giải pháp, thì chúng ta sẽ có một lối thoát. Còn bỏ nhà đi bộ đời không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, vì ở thế giới giang hồ biết bao nhiêu là điều xấu, nghiện ngập, hút chích, ăn chơi, trộm cắp, phạm pháp, giật giật, và cuối cùng có thể ngồi tù. Do đó cần phải khéo léo nói với cha mẹ và chia sẻ những nỗi niềm, những cái khổ đau mà mình đang vướng phải, để chúng ta có thể được sự cảm thông và nhận được trái tim yêu thương của người cha, người mẹ. Cho nên đừng
nông nổi
mà có thể rơi vào các tình huống dở khóc dở cười
như vừa nêu.
Câu chuyện hai, đứa con bị ở tù vào năm 2008 cho đến năm 2010, chúng tôi có 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20 huyện Đồng Trơm, tỉnh Bến Tre. Ở xóm của chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có một bà mẹ trạc tuổi 50, trong chuyến viếng thăm lần thứ hai, bà ấy đến một cách rất lặng lẽ và xin được tháp cùng với phái đoàn của chùa Giác Ngộ. Sau khi chương trình xong rồi đó, bà ấy xin ở lại thêm một vài phút để gặp một phạm nhân trẻ tuổi, rồi hai người nói chuyện với nhau khóc lóc. Sau đó hết giờ, bà ấy lặng lẽ lên xe và trở về lại thành phố. 3 ngày sau đó, bà ấy đến chùa và gặp chúng tôi, chia sẻ rằng cậu bé 14 tuổi mà bà ấy tâm sự mấy ngày hôm trước thực ra là đứa con duy nhất và đứa con trai của bà. Vì mặc cảm, bà ấy muốn giấu thân phận rằng mình có một đứa con phạm pháp ở tuổi vị thành niên. Bà ấy kể rằng cậu bé này đó rất là ngây ngô hiền, nhưng có cái bệnh là hay lười học, cho nên đến giờ đi học á thì cậu bé đã đi chơi và ngồi lên những chiếc xe Honda của những kẻ quậy phá. Và trên con đường đi quậy phá đó thì cái cậu lái xe đó đã giật một chiếc đồng hồ và một cái ví cặp của một người quý phái, bị rượt đuổi. Cuối cùng cả hai cậu bé đều bị bắt. Đứa giật trực tiếp đó thì bị nặng hơn, còn cậu bé con của bà mặc dầu ngồi ở sau lưng vẫn bị tội đồng phạm, và cả hai đã bị bỏ tù. Cậu bé bị tuyên án 8 năm tù ở trại giam K20 huyện Đồng Trơm. Chỉ vì không nghe lời cha mẹ và tập tành với bạn bè xấu, cậu bé này đã trở thành tội phạm vị thành niên. Dù cậu bé có cố chứng minh rằng mình là người vô tội, chỉ đi tháp tù với kẻ phạm tội thôi, cũng không ai tin việc đó. Người ta nhìn thấy bởi rất nhiều nhân chứng là hai cậu bé ngồi trên xe và làm động tác giật đồ. Nhân chứng chứng minh việc đó, nạn nhân cũng nói việc đó, và do vậy cả hai cùng ngồi tù. Trong kinh Phật đó, Đức Phật thường dạy môi trường giao tế tạo nên nhân cách sống của con người, vì đó là một phần của cội nghiệp. Giao du với bạn bè hay là mọi người trong xã hội đó, đều góp phần tạo thành cái cá tính của chúng ta. Cho nên là các bậc cha mẹ đó thì chúng ta phải có trách nhiệm, thà giàu ít một chút hay là chậm giàu một chút hay là khó khăn hơn một chút, nên dành nhiều thời gian cho con cháu ở gia đình. Nền văn hóa Phật giáo khích lệ chúng ta mâm cơm gia đình, mà nơi đó đó cha mẹ, con cái và người thân quây quần bên nhau, chăm sóc nhau bằng những cái gắp đũa, chia sẻ thực phẩm. Và nếu trong cái mâm cơm như thế đó, người cha người mẹ quan tâm đến con em của mình nhiều, những đứa con sẽ cảm thấy hạnh phúc, và nó nhìn nhận rằng trong ngôi nhà chính thật sự là tổ ấm. Và nếu như các bậc cha mẹ mãi mê với cái công việc buôn bán, mà quên đi sự chăm sóc, thì những đứa con chúng ta đó cảm thấy lạc lõng và bơ vơ, cho nên chúng có thể kết giao với bạn bè xấu, và hậu quả là dễ bị liên lụy hoặc là tập tâm các cái nghiệp phạm pháp. Trong tình huống này đó, người cha người mẹ có cái lỗi là thiếu trách nhiệm và dành quá ít thời gian giáo dục cho con cái tại nhà của mình. Các bà mẹ tại Ấn Độ đó có thói quen là gần gũi với con. Mỗi ngày các bà mẹ Ấn Độ dành cho con mình thời gian mười mấy giờ, cho nên là những đứa con thuộc các gia đình cùng đinh màn trời chiếu đất ở Ấn Độ hiếm khi nào trở thành những kẻ ăn cắp hay là phạm pháp. Trẻ em nghèo ở Ấn Độ lam lũ, có lẽ là khó tìm những trẻ em nghèo ở các nước khác để sống bì. Nhưng các cháu nghèo ở Ấn Độ, dù là nghèo rớt một tên, thà đi ăn xin, nài nỉ, chèo kéo khắp cho đến độ khắp phải mũi lòng mà cho tiền, chúng không giật, không móc túi, không ăn cắp, không lừa đảo. Tình trạng đó nếu nó xảy ra là rất thiểu số và không đáng kể. Tất cả những đức tính này đó, một phần lớn là nhờ vào tấm lòng từ bi và sự khéo léo giáo dục của người mẹ, vốn có cơ hội gần gũi với con cái của mình hơn những người cha. Cho nên có bận rộn gì đi nữa, nhớ đừng đánh mất thời giờ cho con em của mình. Người cha người mẹ nào dành thời giờ cho con cháu từ tuổi nhỏ nhiều, thì khi mình tuổi già bị bệnh tật đó, con cháu mới hiếu kính và đền tạ công đức sanh thành. Đó là nhân quả thôi. Cho nên đó, hiểu nhân quả thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cháu. Và trong những tình huống đó, những người con cần phải có ý thức tự lập, không nên giao du với bạn bè xấu. Mà muốn như vậy đó, thì từ nhỏ đó, khi được hướng dẫn bởi cha mẹ, các thế hệ thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên nên đi chùa và chính thức trở thành Phật tử từ nhỏ. Tại đây các cháu thanh thiếu niên sẽ được hướng dẫn về đạo hiếu thảo, rồi đạo nhớ ơn thầy cô giáo, rồi nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn đồng loại, tinh thần tự lập, thái độ vô ngã, tâm vị tha. Và những tố chất đó sẽ giúp cho các cháu xa lắm được các thói quen nghiện ngập ma túy, rượu, bia, thuốc lá và những cái hành động nó sai trái với luật pháp. Cho nên để giúp cho các cháu có được những tố chất này đó, các bậc cha mẹ khi đi chùa hoặc là đến các trung tâm từ thiện làm các việc cúng dường và bố thí, nên dẫn con cháu của mình theo. Thay vì các quý vị tự tay mình cầm bao thơ và tặng phẩm cúng cho chùa hoặc là tặng cho những người nghèo, thì ta hãy hướng dẫn con cháu mình từ còn nhỏ thói quen cầm và biếu tặng. Thì trong nhận thức rất hồn nhiên của các cháu rằng là bàn tay của tôi tặng biếu ban niềm vui, trao nụ cười, tạo hạnh phúc, thì khi lớn lên dầu trong hoàn cảnh khủng hoảng về kinh tế, khó khăn về tài chính, các cháu sẽ khó có thể dùng đôi bàn tay này để cướp giật, móc túi, mánh khóe, trộm chĩa, lừa đảo và gây tạo nỗi khổ niềm đau đối với con người và cuộc đời. Cho nên các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dưỡng cho con em mình những thói quen tích cực từ nhỏ, và nhờ đó mà con em chúng ta đã trở thành những người hữu dụng. Câu chuyện cậu bé 14 tuổi phải ngồi tù 8 năm là một bài học để cho tất cả các cháu thanh thiếu niên suy gẫm, và các bậc làm cha mẹ cũng nên suy gẫm. Ăn cắp đó, khoảng chừng trị giá 1 triệu đồng trở lên là đã bị 8 năm tù rồi. Đóng án phí vài triệu đồng. Suốt 8 năm đó nếu ta đi làm thuê mướn, mỗi tháng trung bình được 2 triệu thì 8 năm đó chúng ta được biết bao nhiêu triệu đồng. Đằng này chẳng có một đồng nào hết. Tốn nhiều tiền làm cha mẹ và gia đình đó, bị mang tiếng. 3 năm sau khi mãn hạn tù không thể nào xin việc làm, vì nơi nào biết cái tiền án trộm cắp rồi đó đều từ chối nhận hồ sơ. Cái hậu quả về phương diện kinh tế mà những người trộm cắp và phạm pháp đó, bị đối diện đó, còn lớn nặng hơn rất nhiều lần so với cái số tài sản và vật chất mà mình trộm cắp có được. Đưa hai cái này lên bàn cân, chúng ta phải sáng suốt để sống theo văn hóa Việt Nam nghèo cho sạch, rất cho thơm. Nhờ đó mà chúng ta trở thành người hữu dụng trong cuộc đời. Câu chuyện 3. Đứa con giới tính thứ 3 khổ đau vì không được cha mẹ hiểu. Đầu năm 2013, một bà mẹ khoảng tứ tuần dẫn một đứa con đến chùa Giác Ngộ nhờ cứu giúp, vì bà nghĩ rằng đứa con của bà bị chứng bệnh ma nhập. Tiếp xúc được vài ba câu, nhìn vào gương mặt của cháu, chúng tôi biết rất rõ cháu ấy không hề bị bệnh ma nhập. Nhưng mà bà mẹ cứ một hai khẳng định rằng con bà cần được giúp đỡ bởi phép Phật dị màu để cho các con ma thoát ra khỏi cơ thể của cháu đó. Cháu có một thân hình rất là gồ ghề, mập mạp, và cái đó cũng một phần làm cho cháu bị mặc cảm với chúng bạn. Khi đến tuổi cặp kê khoảng 14 là thân con gái, cơ thể của cháu bắt đầu được phát triển, và cháu ấy chia sẻ với cha mẹ ruột của mình rằng cháu ấy đã thương một người bạn gái khác cùng học ở trong lớp. Người mẹ và người cha đó chẳng những không tin mà còn nghĩ rằng là đứa con của mình đang bị mát hoặc bị ma nhập. Giải thích nhiều lần cha mẹ không thông cảm. Đứa con bắt đầu có khuynh hướng là giam nhốt chính nó trong một căn phòng. Vì gia đình tương đối là trung lưu, cho nên từ thở nhỏ cháu đã được nuông chiều cho một cái iPad và một điện thoại di động thông minh. Và trong căn phòng riêng nhỏ bé của mình đó, cháu này mỗi ngày truy cập internet khoảng 5 cho đến 7 tiếng đồng hồ. Và truy cập internet riết rồi đó, cháu ấy bị trầm cảm nặng, không muốn tiếp xúc với cha mẹ, người thân, từ bỏ luôn việc học, kết thúc tất cả các tương quan với gia đình và xã hội. Đến giờ ăn cơm, người cha, người mẹ gõ cửa, cháu ấy bất đắc dĩ lắm mới mở cửa ra, và ép lắm cháu ấy mới chịu ăn cơm. Dần dà đó, cơ thể của cháu trở nên xấu xí, và khi được hỏi thì cháu ấy chỉ nói rằng là mình thương những cô con gái. Bà nghĩ rằng cháu bị ma nhập nên dẫn đến chùa Giác Ngộ nhờ điều trị. Nhìn vào tướng trạng, qua cái mô tả về các dữ liệu được chính người mẹ cung cấp, hỏi cháu ấy vài câu, chúng tôi đoán chắc rằng cháu này đó thuộc về giới tính thứ ba, tức là mang thân phận nữ nhưng lại là người có tính cách nam. Trên trong tuổi cặp kê, cháu ấy đã thương một bạn nữ khác. Đây là chuyện rất bình thường trong bối cảnh mà phương tiện truyền thông hiện đại đó phổ cập quá chậm, cho nên đó, giới tính thứ ba, ô môi đối với nữ, BD đối với nam, là một hiện tượng mà con người xã hội chúng ta cần cảm thông, chứ không nên xem rằng các cháu như thế là bị tâm thần, bị bệnh hoạn, hay là những người đáng bị xa lánh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà mẹ đó lúc bấy giờ là: hãy từ bi, mở lòng nhân ái ra để chấp nhận giới tính ô môi của đứa con gái mình. Và nếu gia đình thương cháu nhiều thì có thể bỏ ra một cái khoản tiền từ 15.000 cho đến 20.000 đô, tức là khoảng gần 300 triệu đồng Việt Nam, cho cháu sang Thái Lan để giải phẫu giới tính, chính thức trở thành một người nam. Bà mẹ nghe và không sức mướt, vì bà không muốn tin rằng đó là một sự thật. Và khi nghe chúng tôi gợi như thế, cha bé đã quỳ xuống và lại chúng tôi và nói với mẹ nó rằng là: thầy nói rất đúng đó mẹ, con không phải là bị ma nhập đâu, vì mẹ không tin con, mẹ quay với con khổ quá, con không muốn giao tới với ai, con đóng con ở trong một căn phòng ha. Lúc đó nó mới hết nói hết tất cả những cái tâm trạng thật của nó, và muốn được gia đình thừa nhận cái giới tính thứ ba này, mà vốn rất nhiều gia đình không có kiến thức về vấn đề này, cảm thấy rất xấu hổ với đứa con có giới tính khác thường. Và tương tự, trong một số gia đình, những cậu con trai có giới tính thứ ba trở thành là một người con gái cũng bị người cha cảm thấy thất vọng đến độ trầm cảm nặng, vì người cha đó muốn con mình là con trai nối dõi con đường. Gia đình nào mà người cha tin vào Nho giáo, bất hiếu lớn nhất là không có con trai nối dõi, thì khi biết rằng đứa con trai duy nhất của mình lại thuộc giới tính thứ ba thì nỗi khổ niềm đau đó dâng trào đến tột đỉnh. Là các bậc làm cha mẹ, khi sanh con giới tính thứ ba thì phải nhận thức theo tinh thần Phật dạy, dù sao chúng cũng là con ruột của mình. Con giới tính nam, con giới tính nữ, con giới tính thứ ba, ô môi hoặc BD thì cũng là con. Phải có cái tâm từ bi để ứng xử bình đẳng đối với tất cả các đứa con có giới tính khác nhau. 26 thế kỷ trước, trong luật được Đức Phật quy định, Ngài đã đề cập đến 5 loại hoàng môn. Hoàng môn là một khái niệm Phật giáo chỉ cho người thuộc giới tính thứ ba. Tình huống một là thân nam nhưng có luôn hai cái cơ quan nam và cơ quan nữ. Tình huống hai là thân nữ, ngoài cái cơ quan nữ có luôn cơ quan nam. Tình huống ba là thân nam nhưng tính cách là con gái. Tình huống bốn là con gái nhưng tính cách là con trai. Và tình huống năm là một cái hội chứng, tức là vốn không thuộc về giới tính thứ ba nhưng do vì lợi dụng những người thuộc giới tính này hoặc có một sự cảm thông đặc biệt, lúc đầu như là một sự mũi lòng như một sự tội nghiệp, rồi lâu về dài đó bị lây lan các ảnh hưởng của cái cộng nghiệp đó và đã sống một cách biến thái, trở thành như là một người giới tính thứ ba có điều kiện. Thì trong tình huống này đó, chúng ta cần phải có một sự đồng cảm to lớn đối với đứa con của mình, để đứa con của mình đó, nó không phải chịu đựng nỗi khổ lập phương. Thứ nhất đó, là nó khổ rằng nó không thể chấp nhận được nó, là bởi vì nó mang thân nữ nhưng mà tính nam, nó mang thân nam mà tính nữ. Cái khổ đau đó không phải dễ dàng bộc bạch để được sự cảm thông của cha mẹ và người thân. Câu chuyện vừa yêu là một sự bị chối bỏ, và tính sự chối bỏ này đã làm cho cháu trở nên trầm cảm và bệnh tật. Nỗi khổ thứ hai đó là nỗi khổ bị cha mẹ mình phủ định và không được người thân ủng hộ. Nỗi khổ thứ ba đó là bị phân biệt đối xử ngoài xã hội, người ta phê bình, chỉ trích, nói xấu, biếm nhẹ và biết bao nhiêu là cái sức ép tâm lý khác. Hà Lan là quốc gia đầu tiên vào năm 2011 bằng luật quy định cho phép người giới tính thứ ba có được hôn nhân đồng tính. Hà Nội vào 3 năm trở lại đây đó thì các phong trào đồng tính đó đã đi diễu hành trên đường phố và kêu gọi sự thay đổi luật tại Việt Nam để cho các cháu thanh thiếu niên thuộc giới tính này đó có được cái sự tự tin và chứng minh mình chính là chính mình. Thủ đô của Hà Lan được gọi là Amsterdam, và người ta đã viết chữ Anh bằng cách là viết một câu như thế này: ai, rồi chữ Am á, viết hoa lên với một cái màu khác, sơ đâm. Đó là một cách chơi chữ. I am với là tôi là, sơ đâm á như là cái tên của một cái người nào đó. Thay vì I am sơ đâm, tức là tôi và cái thủ đô của Hà Lan, thì trong tiếng Anh được hiểu theo một cái nghĩa bằng nhân phạm, tôi là sơ đâm. Và sơ đâm đó tượng trưng cho giới tính thứ ba, và yêu cầu mọi người là hãy thừa nhận giới tính thứ ba đó cũng chính là con người thôi. Cái nghiệp của mỗi người khác nhau, nghiệp chung, nghiệp riêng, chúng ta phải chấp nhận. Và các cháu bị giới tính thứ ba này đó, đừng hận cha mẹ rằng là tại sao sinh ra mình một cái kiếp người lỡ làng và nó không biết là liệt vào nam hay liệt vào nữ. Hãy chấp nhận cái thân phận đó và quan hệ với thân bằng đó. Vấn đề còn lại là nếu có điều kiện thì hướng đến việc giải phẫu giới tính để trở nên tự tin hơn, và các bậc cha mẹ nên ủng hộ cái quyết định này. BD Cát Tuyền tại Việt Nam là nghệ sĩ giải phẫu giới tính đầu tiên. Gần đây thì ca sĩ Lâm Chi Khanh cũng là cái người mạnh dạn là công bố cái giới tính của mình. Còn rất nhiều các văn nghệ sĩ, nhiều thành phần trong xã hội thuộc giới tính thứ ba, nhưng vì mặc cảm xã hội đã làm cho họ nó không thể nào sống một cách công khai với giới tính đó. Nỗi khổ niềm đau về tâm lý của những người như thế là lớn lắm, là cha mẹ chúng ta phải hiểu để chúng ta nâng đỡ tinh thần và giúp cho những người đó vượt qua cái khó khăn của riêng mình. Cho nên con cái thuộc giới tính thứ ba mà không được cha mẹ hiểu, đừng nên ứng xử như cô bé trong câu chuyện. Vì ứng xử như thế đó làm cho chính mình khổ đau. Một ngày mà coi internet, chơi game điện tử, xem tivi hoặc là đọc báo chí trên mạng quá 3 tiếng đồng hồ được định nghĩa là đã nghiện kỹ thuật số, cần phải điều trị y khoa. Huống hồ là cô bé này đó nghiện đến 6-7 tiếng một ngày. Nếu không ngừng cái thói quen tiêu cực đó thì sau một thời gian các cô cậu bé nghiện internet và tivi sẽ bị béo phì, rồi bị tim mạch, rồi bị bao tử, bị thận, dẫn đến cái chứng trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là nỗi buồn và tuyệt vọng đối với bản thân mình, về sau là một chứng bệnh tâm thần. Diễn tiến của chứng bệnh tâm thần này đó có thể lúc đầu đó là một cái quan tưởng nhẹ, về sau đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách, ứng xử như là những con ma mà dân gian ngộ nhận và thiếu kiến thức thường cho rằng đó là bệnh ma nhập, mà trên thực tế là tâm thần phân liệt thôi, cần điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần. Cho nên khi chưa được thừa nhận đó thì đừng vì thế mà hận ghét cha mẹ, rồi rất là tự trả thù mình, trả thù cha mẹ bằng cách là giam nhốt mình trong một căn phòng. Đó là tự biến mình trở thành một cái kẻ khổ đau trong tù ngục trần gian. Cho nên người khôn ngoan đó phải tìm nhiều cách khéo léo, lấy sách báo, những thông tin về giới tính thứ ba cho cha mẹ đọc, để cha mẹ chấp nhận cái hiện thực đó đang có mặt và đã có mặt biết bao nhiêu thế kỷ đây rồi. Chỉ có điều là những thế kỷ trước truyền thông chưa mạnh, cái vấn đề này chưa được đề cập nhiều. Bây giờ đến đó thành là một cái hiện tượng phổ quát không. Cho nên phải khéo léo để không phạm vào cái tội bất hiếu với cha mẹ do mình bị phủ định giới tính. Và cha mẹ cũng đừng vì cái kỳ vọng vào cái giới tính nam hoặc giới tính nữ ở con mà ứng xử một cách có phân biệt đối với những đứa con sinh ra mà giới tính của chúng không như là tâm mình mong đợi. Với ba câu chuyện này, chúng tôi muốn nhắc nhở các thế hệ thanh thiếu niên một số điều mà Đức Phật dạy về lòng hiếu thảo như sau. Điều 1, dầu bất cứ một tình huống nào, là con ta phải nhớ ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ cho chúng ta với tư cách là con người. Điều 2, trong gia đình nếu chúng ta không được may mắn tiếp nhận được tình thương của cha, của mẹ và của hai, cũng không vì thế mà hận cha mẹ, hận cuộc đời, bỏ nhà ra đi, trở thành kẻ cơ nhỡ và phạm pháp, hay là sống bất hạnh trong các trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên. Phải khéo léo nối kết với ông, bà, cậu, cô, dì, thím, mợ, chú, bác để tìm ra một giải pháp. Cái gì có ổ khóa, cái đó có chìa khóa. Bình tĩnh, khôn ngoan, thưa hỏi với thầy cô giáo để nhờ tư vấn, chúng ta sẽ tìm ra được một cái đáp án thích hợp và vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Điều 3, thương kính cha mẹ đó thì từ nhỏ phải có trách nhiệm học đến nơi đến chốn. Trên thực tế, chương trình học đều ở mức độ kiến thức phổ thông, không cần phải học thêm ở nhà riêng của thầy cô giáo hay là ở trường. Nếu tại lớp học chúng ta ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài hướng dẫn cặn kẽ và điều gì không hiểu ta hỏi liền tại lớp, hoặc là hỏi các bạn học giỏi hơn mình. Về nhà nên phát triển cái tinh thần học thêm, tự học và hỏi những người đàn anh đàn chị của mình, thì chúng ta sẽ đảm bảo là thi đậu và không phải tốn tiền của cha mẹ. Và bằng cái kiến thức, chúng ta sẽ có cơ hội lập nghiệp nhanh chóng và thành công hơn những người không may mắn không được học đến nơi đến chốn. Điều 4, khi đi học về nhớ đừng ghé vào các tiệm internet, đừng tham gia các trò chơi điện tử, đừng trở thành các game thủ, đừng xem các cái phim đồi trụy, mà hãy về nhà trực tiếp để chúng ta không trở thành những đứa con hư. Trong thế gian này đó có nhiều thành phần bất hảo, mà với kinh nghiệm kém, bản lĩnh ít, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng gần mực thì đen, chỉ hiếm có tình trạng gần mực thì sáng. Do đó phải biết thương chính mình và thương gia đình để chúng ta không trở thành nạn nhân của một môi trường xấu. Điều 5, giữ nhân cách dầu có khó khăn, nghèo, do không phải là chúng ta đang đối diện trước đường cùng. Rất nhiều người giàu thường có một cái quãng đời tuổi thơ nghèo khó, và bằng cái học, bằng nỗ lực, họ đã có một cái cơ ngơi và thành công. Jacobet của Facebook cũng xuất thân từ một sinh viên nghèo. Và những người lập ra Yahoo, Google cũng là những người không phải có hoàn cảnh gia đình khấm khá. Nỗ lực có phương pháp chính là chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta đạt được sự thành công. Điều 6, hiếu kính với cha mẹ thì những lời dạy cao quý đó cần phải được áp dụng và thực hành theo. Và phải làm sao cho cha mẹ mình mỗi khi được nhắc đến tên mình, lòng cảm thấy hãnh diện tự hào vì có được một đứa con thành đạt và như ý. Cho nên đó, khi mà còn học thì học đến nơi đến chốn, khi lập nghiệp đó, thì biết hiếu kính cha mẹ bằng cách là trích ra khoảng 10% cho đến 25% tiền lệ tức từ đồng lương của mình để hiếu kính với cha mẹ ở tuổi xế chiều. Chúng ta cứ hồi ức lại 9 tháng trong bụng mẹ, cái bào thai giống như là một cái ba lô đá, người mẹ phải kiên cử đủ thứ để nuôi dưỡng sự sống. 3 năm bú bớm, 12 năm dìu dắt trên trường đời, trên trường học, và biết bao nhiêu năm kế tiếp sau đó là trường đời. Cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Ở tuổi xế chiều, chúng ta hiếu kính với cha mẹ so với những gì mà cha mẹ bỏ ra là quá ít. Cho nên ai không làm được về hiếu kính là có lỗi và có tội rất lớn, nên nhớ khắc phục và vượt qua. Kính thưa các quý Phật tử, vì thời gian không cho phép, chúng tôi xin kết thúc buổi chia sẻ những điều về đạo làm con gắn kết với cái trách nhiệm của cha mẹ, để chúng ta cùng suy ngẫm và tìm ra những giải pháp cho gia đình của mình, để làm thế nào đó mà trong gia đình á, cha mẹ có trách nhiệm thương yêu và hướng dẫn con cái thành công, còn con cái đó thì hiếu kính với cha mẹ để trở thành là những người hữu dụng, tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.